Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, theo cái nhìn đông phương, hành giả nói nôm na nghĩa là những người tu hành, những kẻ trên đường truy tìm chân lý, có thể là đạo sĩ, cũng có thể là một vị sư, lui vào nơi cô tịch trùng điệp núi non, chìm sâu vào tĩnh lặng. Ngày ngày tháng tháng nhìn mãi vào tâm, chiêm niệm trong cô tịch để tìm ra chân lý hay đạt được sự giải thoát, sự tĩnh lặng, bình an tuyệt đối. Còn nói như kiểu nhà thơ Tô Đông Pha đời Tống thế kỷ thứ 12, đó là khép kín hang sâu một giường thiền, trên đầu năm tháng trôi chênh vênh. Thưa cộng đoàn phụng vụ, có thể nói người môn đệ Đức Giêsu dù là sống trong bậc tu trì hay sống giữa đời, tất cả cũng là những hành giả, những kẻ phải lên đường, những người phải tung bước vào đời, lao mình vào phố thị, làng xóm và cuộc đời để loan báo cho muôn người một tin mừng: nước Thiên Chúa đã đến nơi Đức Giêsu Kitô. Ngay cả các đan sĩ dù sống âm thầm trong đan viện, nhưng hằng ngày họ vẫn cầu nguyện liên lỉ cho thế giới, cho hội thánh, cho những con người nghèo khổ, cho những tâm hồn bị tổn thương, cho những hoạt động của giáo hội. Cho nên, có thể nói các đan sĩ cũng lao vào đời không thua kém gì những người hoạt động tông đồ. Bài đọc một hôm nay cho thấy ngôn sứ Isaiah khi nhìn thấy rõ viễn cảnh hòa bình của Jerusalem sau những ngày lưu đày khổ cực, đã xác tín về một tương lai tươi sáng cho dân Israel. Và để vực dậy tinh thần rệu rã, tuyệt vọng trước quê hương điêu tàn và đền thánh bị phá hủy, cũng như để thắp sáng niềm hy vọng cho dân chúng, Isaiah đã tiên báo Thiên Chúa sẽ tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên Jerusalem cho dân người tựa dòng sông Cả. Và như lời Đức Chúa phán, ta sẽ khiến cho của cải chư dân chạy về tràn lan như thác vỡ bờ. Người sẽ an ủi vỗ về dân người như người mẹ săn sóc con thơ. Và dân chúng sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Kính thưa cộng đoàn, mặt khác, hành giả Kitô hữu chúng ta hay người môn đệ của Đức Giêsu là những kẻ lên đường bước vào cuộc đời loan tin mừng, phải là những người tràn đầy sức sống nội tâm, phải tràn đầy thánh linh của Đức Giêsu thì mới tung bước thênh thang vào đời, mới không bị gậy, không tiền bạc, không áo khoác làm vướng bận. Nói cách khác, người môn đệ Đức Giêsu không cậy dựa vào những phương tiện vật chất hay vào khả năng của chính mình, nhưng là hoàn toàn phó thác và cậy dựa nơi Thiên Chúa, trông cậy vào sức mạnh của Người. Và như thế, một khi đã biết rõ ràng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, người môn đệ không thể để cho bất cứ người nào làm lung lạc niềm tin của mình, không để cho bất cứ sự gì lôi kéo mình xa rời khỏi thập giá của Đức Kitô, và không để cho những dấu tích của Đức Kitô in dấu trên thân thể mình bị xóa nhòa. Nhờ đó, người môn đệ mới có thể vượt qua được mọi sự sợ hãi và không nhụt chí trước những gian khó hiểm nguy. Đồng thời, nhờ nội lực siêu nhiên mạnh mẽ từ Thánh Linh, người môn đệ có khả năng làm cho người khác cũng cảm nhận và lãnh nhận được sự bình an. cũng như có thể thảnh thơi thản nhiên khi chúc bình an cho người khác, dù người đó có thể đón nhận hay không. Kính thưa cộng đoàn, tắt một lời, hành giả Kitô hữu hay người môn đệ của Đức Giêsu phải có tâm nguyện vì con người và vì cuộc đời, và tràn đầy nội lực xuất phát từ Thiên Chúa, đến độ chúng ta trở nên những con người tự do, nhưng không phải là thứ tự do như cánh diều đứt dây buông lơi giữa đất trời vô định, mà đó là sự tự do trong thần khí, giúp chúng ta, những người môn đệ, không còn tìm kiếm sự hãnh diện nơi bất cứ điều gì thế gian dâng tặng như uy quyền, danh vọng, tiền của, hưởng thụ. Nhưng niềm hãnh diện của người môn đệ, nó như Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galat hôm nay, chính là ở nơi thập giá của Đức Kitô. Nhờ đó mới có thể một lòng một ý hướng về Jerusalem trên trời, như Isaiah đã tuyên báo, nơi Thiên Chúa sẽ lau khô dòng lệ, đau khổ, chết chóc sẽ không còn, nơi con người được hiệp thông vào sự sống viên mãn của Thiên Chúa đến muôn đời. Đức Giáo Hoàng Francisco trong một bài giảng, Ngài đã nhấn mạnh, ra đi để loan báo tin mừng. Người ấy không an toàn, không có các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho các nhà giảng thuyết. Hãy ra đi, ra đi. Loan báo tin mừng với Đức Giêsu luôn luôn trên một hành trình chứ không đứng yên. Và việc loan báo tin mừng cần vượt thắng các cơn cám dỗ. Cơn cám dỗ quyền lực, cám dỗ của sự kiêu ngạo, cơn cám dỗ của tinh thần thế tục. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sứ mạng loan báo tin mừng mà Chúa đã trao cho các môn đệ hôm nay, và còn tiếp tục trao cho tất cả mỗi người chúng ta. Chúng ta được mời gọi trở thành những hành giả lên đường để mang tin mừng bình an của Đức Giêsu cho thế giới hôm nay, cho gia đình, cho anh hàng xóm, cho đồng nghiệp, cho bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện. Nguyện xin cho chúng ta tìm được sự bình an sâu thẳm nơi Đức Giêsu, nhờ đó mà có thể trở nên những sứ giả đích thực của tin mừng giải thoát, tin mừng cứu độ. Amen.